Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 29 tháng 8 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việc Trung Quốc chấn áp các công dân song tịch gây ra quan ngại. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Liên Hiệp Quốc cho biết số người tị nạn Syria lên đến 3 triệu. NATO yêu cầu Nga chấm dứt những cuộc hành quân bất hợp pháp tại Ukraine. Và hãng Malaysia Airlines cắt giảm nhân viên và đường bay. Vì y tế bắt đầu thử nghiệm vaccine phòng chống Ebola trên người.
Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương kêu gọi Trung Quốc góp phần giải quyết tranh chấp Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Bích Châu phụ trách.
Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 3 triệu người đã trốn chạy khỏi cuộc nội chiến Syria, tạo nên điều tổ chức này gọi là tình trạng khẩn cấp về nhân đạo lớn nhất trong kỷ nguyên của chúng ta. Trong một tuyên bố ngày hôm nay, cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc nói, riêng trong năm nay, 1 triệu người trong số những người tị nạn này đã bỏ chạy để tránh khỏi những điều kiện ngày càng khủng khiếp tại Syria. Tuyên bố cho biết, con số này không bao gồm hàng trăm ngàn người không đăng ký là người tị nạn. Liên Hiệp Quốc cũng nói, có thêm 6,5 triệu người bị thất tán bên trong Syria. Liên Hiệp Quốc ước lượng có một nửa dân số Syria phải bỏ nhà cửa kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 3 năm 2011. Khoảng một nửa những người tị nạn là trẻ em. Hầu hết những người tị nạn lánh nạn sang Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, nơi Liên Hiệp Quốc nói những người tị nạn đến trong tình trạng bị chấn động, kiệt sức, sợ hãi và những của cải giành giụm được cạn kiệt. Ông Antonio Guterres, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói, thế giới đã thất bại trong việc đáp ứng những nhu cầu của người tị nạn và những quốc gia tiếp nhận họ. Liên Hiệp Quốc cho biết, cần thêm 2 tỷ đô la vào cuối năm nay để giúp những người bị ảnh hưởng vì chiến tranh. Ông David Miliband, người đứng đầu Ủy ban Cứu trợ Quốc tế nói, con số mới về người tị nạn đại diện cho 3 triệu người bị chính phủ đối xử tàn bạo, bạo động của đối lập và thất bại của quốc tế. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Anh nói, thời điểm kinh hoàng này đòi hỏi phải có hành động cũng như sự phẫn nộ, và ông kêu gọi tăng cường mạnh mẽ những nỗ lực để giảm bớt sự đau khổ của những người bị ảnh hưởng vì chiến tranh. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama nói, ưu tiên của ông là làm giảm bớt những thắng lợi của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã đạt được tại Iraq. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói với các phóng viên là cho đến nay chưa có một chiến lược nào được đề ra, nhưng ông nói những nỗ lực đang được tiến hành để xây dựng một liên minh đối phó với cuộc khủng hoảng tại Iraq và Syria. Tổng thống Obama nói cho đến nay, ông vẫn phấn khởi rằng những nước trong vùng, những nước không luôn luôn đồng ý với nhau về nhiều việc, nay ngày càng công nhận về tầm quan trọng của mối đe dọa do ISIL đặt ra đối với tất cả các nước này. Và ông yêu cầu Ngoại trưởng John Kerry đến vùng này để xây dựng một liên minh cần thiết để đối phó với mối đe dọa của ISIL. Tổng thống Obama nói, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục oanh kích vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo tại Iraq, và những cuộc tấn công như vậy làm cho tổ chức này thiệt hại về vũ khí và trang bị. Tổng thống Obama nói, Tổng thống Obama cũng không nhắc đến việc có thể tấn công các mục tiêu nhà nước Hồi giáo tại Syria.
We will continue to support a moderate opposition inside of Syria in part.
Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ phe đối lập ôn hòa tại Syria, một phần vì Hoa Kỳ phải cho người dân Syria sự lựa chọn khác hơn là ISIL hay Tổng thống Assad. Và ông không thấy có kịch bản nào chứng tỏ ông Assad có thể mang lại hòa bình và ổn định trong một vùng đa số là người Sunni, và cho đến nay cũng chưa chứng tỏ là ông Assad muốn chia sẻ quyền hành với họ hay bất cứ biện pháp nào có ý nghĩa để đối phó với những đau khổ đã kéo dài mà người dân Syria phải chịu đựng lâu nay. Tổng thống Obama nói, nhóm nhà nước Hồi giáo đã tìm được nơi an toàn tại Syria và các lực lượng Syria không thể đến được những nơi do tổ chức này kiểm soát. Trong tuần này, Syria cho biết sẽ hoan nghênh sự giúp đỡ của Mỹ và Anh để chống lại các phần tử chủ chiến nhưng không phối hợp với Damascus. Các giới chức Hoa Kỳ nói sẽ không tham khảo Syria trước vì Tổng thống Assad, al-Assad đã mất hết quyền lực để lãnh đạo.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã loại bỏ khả năng gửi bộ binh đến Iraq để chống các phần tử chủ chiến thuộc nhóm gọi là Nhà nước Hồi giáo hay ISIS, bất chấp việc các giới chức ở Washington mô tả nhóm cực đoan này là mối đe dọa lớn nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong nhiều năm. Thông tín viên VOA Henry Richwell tại London ghi nhận về tình trạng bất định ngày càng tăng có liên quan đến việc liệu sự đáp ứng của phương Tây đối với ISIS có sẽ đủ để đánh bại nguy cơ khủng bố hay không. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Chỉ trong vòng 2 năm, nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo đã đi từ chỗ là một liên minh lỏng lẻo các nhóm Hồi giáo nổi loạn, đến chỗ là một lực lượng chiến đấu nắm quyền kiểm soát nhiều vạt đất ở Syria và Iraq. Phản ứng của nước Mỹ cho tới nay là những cuộc không kích có giới hạn khởi đi từ một hàng không mẫu hạm trong vùng vịnh Ba Tư. Điều đó sẽ không đủ để đánh bại các phần tử khủng bố, theo nhận định của ông Thomas Hackhammer, giám đốc về nghiên cứu khủng bố tại Cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy ở Oslo.
Oanh kích không thôi chưa đủ. Chúng chỉ có thể làm khuấy động cái tổ ong.
Phát biểu hôm thứ Ba, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama một lần nữa loại trừ khả năng đưa bộ binh Mỹ vào chiến trường Iraq. American combat troops will not be
returning to fight in Iraq. Chúng ta sẽ không cho phép Hoa Kỳ bị lôi kéo trở lại vào một cuộc bộ chiến khác ở Iraq. Bởi vì chung cuộc, việc thu hẹp cách biệt và tự cứu mình là tùy thuộc vào phía Iraq.
Theo ông Thomas Hackhammer, có một yếu tố sử dụng các thủ đoạn để đạt lợi thế tâm lý trong sách lược ngoại giao giữa phương Tây.
Các nước địa phương có xu hướng chờ đợi một nước lớn như Hoa Kỳ can thiệp và bao vàng mọi thứ về mặt tiền bạc cũng như sinh mạng. Cái khó là tránh được điều đó, làm sao để các nhân vật chính ở địa phương can dự và nhận lãnh phần chi trả nhiều hơn.
Sự bất đồng hiện thời đang đem lại sức mạnh cho ISIS, theo nhận xét của ông Shiraz Maher, thuộc Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Chủ nghĩa Cực đoan tại Trường Đại học King's ở London.
Ngay lúc này, dứt khoát không có động năng nào thích thú để đưa binh sĩ vào chiến trường ở Iraq hay Syria. Và điều không may là nếu không như vậy, thì dường như không thể nào chống lại ISIS được. Các quân đội của Syria và Iraq không có khả năng làm việc ấy, không có lực lượng Ả Rập nào sẽ làm điều này, ngay cả nếu có khả năng. Và điều đó khiến cho ISIS trở thành một nguy cơ tiềm tàng như thế.
Ông Thomas Hackhammer nói rằng các hành động mới đây của ISIS, trong đó có việc sát hại các nhóm thiểu số Cơ Đốc giáo và Yazidi, và việc chặt đầu ký giả Mỹ James Foley, dường như nhắm mục đích khiêu khích phương Tây.
ISIS có thể muốn có sự can thiệp ở mức trung bình của phương Tây ở Iraq, một sự can thiệp đủ lớn để đem lại cho ISIS sự khả tín chính trị và giúp họ trong việc tuyển mộ, nhưng một sự can thiệp không lớn đến độ có thể gây sức mẻ nghiêm trọng về mặt quân sự.
Trên hiện trường ở miền Bắc Iraq, lực lượng của người Kurd đã ở tuyến đầu chiến đấu với ISIS. Nhiều nước Tây Phương đã dành vũ khí cho họ. Điều đó sẽ giúp họ có khả năng chống ISIS. Theo bà Bayan Sami Abdurrahman, đại diện của chính quyền khu vực Kurd ở London.
Chúng tôi không kêu gọi đưa quân đến hiện trường. Chúng tôi đã có quân của chúng tôi. Chúng tôi có ở Peshmerga, nhưng chúng tôi kêu gọi có thêm viện trợ, nhất là có thêm các cuộc oanh kích vũ khí cho Peshmerga, hỗ trợ hậu cần và chia sẻ tình báo.
Chưa chắc được liệu sự hỗ trợ Tây Phương dưới hình thức đó có đưa đến việc đánh bại được nhà nước Hồi giáo hay không. Nhưng Hoa Kỳ và các đồng minh quyết tâm rằng bộ quân sẽ không trở lại các vùng sa mạc của Iraq trong ngày mai.
Liên quan đến tình hình ở Ukraine, NATO kêu gọi Nga chấm dứt những cuộc hành quân bất hợp pháp tại miền đông Ukraine mà NATO cho rằng nhằm mất ổn định quốc gia này. Nhận xét của Tổng thư ký NATO Anders Rasmussen đưa ra ngày hôm nay, sau một phiên họp khẩn cấp tại Brussels để thảo luận về cuộc khủng hoảng ngày càng tệ hại này. Ông Rasmussen nói, hiện nay rõ ràng là quân đội và trang bị của Nga đã vượt biên giới bất hợp pháp vào miền đông Ukraine. Ông nói, đây không phải là một sự kiện lẻ tẻ, nhưng nằm trong khuôn khổ của một chiến dịch kéo dài nhiều tháng để làm mất ổn định quốc gia có chủ quyền, Ukraine. Người đứng đầu NATO cũng nói, Moscow đã bắn vào Ukraine từ phía lãnh thổ Nga cũng như bên trong Ukraine, nơi NATO ước lượng có khoảng 1.000 binh sĩ Nga đang hoạt động. Ông nói Nga tiếp tục duy trì hàng ngàn quân sẵn sàng chiến đấu gần biên giới Ukraine. Kiev đã yêu cầu NATO yểm trợ đối phó với phe nổi dậy. Phe này đã mở một cuộc phản kích với sự yểm trợ của Nga, chiếm lại một số vùng tại miền đông Ukraine trong những tuần lễ gần đây. Ông Rasmussen nói, ông sẽ làm rõ cho Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại một hội nghị thượng đỉnh thế giới vào tuần tới là NATO ủng hộ không lay chuyển và đoàn kết chặt chẽ với Ukraine. Nga đã nhiều lần phủ nhận võ trang hay gửi quân giúp những phiến quân thân Nga. NATO đã công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng chiến đấu Nga tham gia những cuộc hành quân bên trong Ukraine. Trước đây trong tuần, NATO cũng bắt một nhóm binh sĩ Nga vượt biên giới sang Ukraine. Moscow nói là họ đã vô tình vượt biên giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương kêu gọi Trung Quốc góp phần giải quyết tranh chấp Biển Đông. Đô đốc Samuel Locklear nói Trung Quốc nên hành động như một lãnh đạo khu vực và tiếp tay giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông. Bản tin hôm nay của AP trích dẫn tuyên bố của Đô đốc Locklear hôm thứ Năm nói rằng Bắc Kinh nên từ bỏ những hành động hồi gần đây để khẳng định chủ quyền trên hầu như toàn bộ khu vực có tầm quan trọng chiến lược này. Những hành động mà theo ông có tính cách khiêu khích. Đô đốc Locklear nói, trong khi Trung Quốc tin rằng họ có cơ sở lịch sử vững chắc để đòi chủ quyền vùng biển này, các nước khác cũng có niềm tin vững chắc không kém về chủ quyền của họ đối với khu vực đó. Nói chuyện với các ký giả tại trung tâm Đông Tây có trụ sở đặt tại Honolulu, Hawaii, tư lệnh quân đội Mỹ tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương phát biểu, Trung Quốc là một lãnh đạo khu vực, một lãnh đạo thế giới. Họ có trách nhiệm lãnh đạo trong cuộc tranh chấp để đạt một giải pháp tương nhượng về những vấn đề nan giải này với các nước láng giềng. Ông Locklear nói tất cả những nước đòi chủ quyền phải tránh các hành động có tính khiêu khích và tìm một giải pháp để giải quyết vấn đề mà không dùng tới các biện pháp hù dọa. Báo từ Washington Times thuật lời của Đô đốc Locklear nói rằng Trung Quốc đã kích động và tạo bất ổn trong khu vực. Đô đốc Locklear nói, trong tư cách là một lãnh đạo khu vực và nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai, Trung Quốc phải có trách nhiệm lãnh đạo và tạo ra một môi trường an ninh trong khu vực. Ông nói, thẳng thắn mà nói, quan điểm của ông là Bắc Kinh đã làm ngược lại những điều đó trong mấy năm gần đây. Ông liệt kê một loạt hành động của Bắc Kinh đã làm leo thang tranh chấp, kể cả điều giàn khoan dầu vào các vùng biển gần Việt Nam, nạo vét biển quanh các quần đảo và bãi san hô đang tranh chấp, ra các luật lệ mới để quản lý các vùng tranh chấp và thái độ miễn cưỡng của Bắc Kinh không muốn giải quyết vấn đề tại các diễn đàn pháp lý quốc tế. Đô đốc Locklear nói, nếu nhìn lại quãng thời gian một năm qua, thì ta thấy rằng Bắc Kinh đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thay đổi hiện trạng theo hướng có lợi cho họ. Ông nói Trung Quốc có thể có những lập luận có tính thuyết phục, nhưng nước này cần phải đặt những lập luận ấy trong một khuôn sườn pháp lý hiện đại. Ông nói yêu cầu của Hoa Kỳ là Bắc Kinh phải minh bạch hơn. Họ nghĩ họ có những lý luận vững chắc, nhưng chúng ta không thể biết chắc cho tới khi các lý luận đó được đưa ra mổ xẻ tại một diễn đàn quốc tế. Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương khẳng định rằng tất cả các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông phải tránh các hành động có tính khiêu khích và tìm một giải pháp tương nhượng mà mọi bên đều cảm thấy hài lòng. Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei là các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Đánh giá các quan hệ Mỹ-Trung nói chung tại buổi họp báo ở trung tâm Đông Tây ở Honolulu, Đô đốc Locklear nói rằng các quan hệ ấy về phần lớn tới 80% là tích cực. Tuy nhiên, những lời chỉ trích của ông như vừa kể, theo tờ báo từ Washington Times, là một chỉ dấu cho thấy nỗi bực dọc với Bắc Kinh trong quân đội Hoa Kỳ đang gia tăng. Tàu du lịch bị đắm trong vùng vịnh Hạ Long, 12 người nước ngoài được giải cứu. Một tàu du lịch trên đó có 12 người nước ngoài và một hướng dẫn viên du lịch người Việt đã chìm trong vịnh Hạ Long vào chiều thứ Năm. Nhưng theo nhà chức trách địa phương, tất cả đều được giải cứu. Báo Tuổi Trẻ tường thuật rằng tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ 15 chiều thứ Năm khi tàu mang tên Tùng Trang số QN2477 bị chìm do gió lớn tại vùng biển Ba Hang gần đảo Gà Chọi, tỉnh Quảng Ninh. Báo chí Việt Nam cho hay tất cả các hành khách đều mặc áo cứu sinh trước khi chiếc tàu bắt đầu chìm. Tờ Tuổi Trẻ thuật lại rằng ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy các nỗ lực giải cứu các nạn nhân và tài sản của họ. Theo nguồn tin này, thì vào lúc tàu chìm có mưa lớn vì áp thấp nhiệt đới đang tiến vào vùng vịnh Bắc Bộ. Một người đàn ông Philippines bị tuyên án tử hình tại Việt Nam. Một người đàn ông người Philippines đã bị kết tội buôn lậu 3,4 kg cocaine từ Brazil sang Việt Nam tại một phiên tòa hôm thứ Năm. Hãng tin AP dẫn tin của truyền thông nhà nước Việt Nam nói rằng ông Emmanuel Silo Camacho, 39 tuổi, đã bị kết án tử hình về tội buôn lậu ma túy. Ông Camacho bị bắt giữ hồi tháng 12 năm ngoái khi các giới chức tại phi trường Nội Bài tìm thấy lượng ma túy vừa kể trong hành lý của ông. Theo AP, báo Pháp luật và Xã hội của Việt Nam tường thuật rằng ông Camacho đã khai trước tòa rằng ông vận chuyển ma túy cho một phụ nữ người Philippines sinh sống ở Brazil sau khi bà này hứa sẽ tìm cho ông một việc làm với mức lương lên tới 1.500 đô la tại quốc gia Nam Mỹ này. Việt Nam là một trong những nước áp dụng luật chống ma túy nghiêm khắc nhất trên thế giới. Bất cứ ai bị phát hiện chuyển lậu 100 gram heroin trở lên sẽ bị kết án tử hình.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Bộ Công an Trung Quốc vừa loan báo một chính sách mới khuyến khích việc báo cáo những người xin nhập tịch một nước khác mà vẫn giữ quốc tịch Trung Quốc. Quyết định này đã đưa tới một cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề song tịch và tác động của vụ trấn áp này đối với những người Trung Quốc đang sinh sống ở nước ngoài. Thông tín viên Hu Wei tường trình từ Washington qua phần trình bày của Linh Đan.
Mới đây, Bộ Công an Trung Quốc đã công bố các thủ tục báo cáo có những người có quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn có giấy chứng minh Trung Quốc và các quyền lợi của mình. Các quan sát viên nói chính sách mới ít nhất một phần nhắm vào những người gọi là lõa quan, tức các công chức có gia đình và tài sản ở nước ngoài, cho phép họ giấu giếm các lợi lộc do tham nhũng. Người ta cho rằng có tới hàng ngàn những lõa quan như thế, nhưng không rõ chính xác là bao nhiêu. Ông La Bức, Chủ tịch Tổ chức Tham vấn Di trú Robinson ở Canada, bày tỏ sự ủng hộ dành cho việc chính phủ Trung Quốc thực thi nghiêm khắc chính sách một quốc tịch duy nhất.
Trong tình hình kinh tế Trung Quốc đang phát triển, ở một mức độ nào đó đã có một loạt những vấn đề như tham nhũng kinh tế. Chính phủ Trung Quốc nay nhận thức rõ tầm nghiêm trọng của các vấn đề đó qua việc thực thi nghiêm khắc chính sách quốc tịch duy nhất, Tôi tin rằng họ đang làm điều đúng đắn để ngăn chặn các giới chức tham nhũng hay tội phạm chạy trốn ra nước ngoài hoặc chuyển tài sản đi.
Tuy nhiên, các giới chức tham nhũng tránh né các biện pháp trừng phạt pháp lý bằng cách chuyển khoản ra nước ngoài chiếm phần thiểu số. Đa số những người có thể bị tác động lại là những người đã xin nhập tịch nước ngoài để làm việc hay vì lý do gia đình không có gì liên quan đến các vấn đề tham nhũng. Ông La nghĩ việc thực thi chặt chẽ hơn có thể gây ra một sự mất mát về lợi ích tài chính đối với những người mất thẻ chứng minh Trung Quốc vì có quốc tịch nước ngoài.
Có rất nhiều hạn chế, chẳng hạn như chúng tôi không được phép mua nhà. Ngoài ra, nhiều người Trung Quốc về hưu sau 20 hay 30 năm làm việc. Mối quan ngại của họ là, một khi có quốc tịch nước ngoài, liệu các hưu bổng và những quyền lợi tích lũy được ở Trung Quốc sẽ còn được giữ hay không?
Trong những năm gần đây, nhu cầu song tịch đã trở nên nổi bật hơn. Song giáo sư Đồng Chi Duy, giáo sư tại Trường Đại học Luật và Khoa học Chính trị ở Thượng Hải, cho rằng vấn đề rất phức tạp.
Một mặt song tịch có lợi cho các cá nhân, cụ thể là nhiều Hoa Kiều đi học hay làm ăn ở nước ngoài. Giữ song tịch, họ không cần phải qua thủ tục xin thị thực và họ được hưởng các quyền lợi của cả hai nước.
Nhưng ông nói thêm rằng chính phủ Trung Quốc có những quan ngại riêng về song tịch.
Chẳng hạn như khi một người Hoa có hộ chiếu Mỹ phạm tội hay có vấn đề đối đầu với chính phủ Trung Quốc, trong trường hợp ông ta hay bà ta bị giam giữ hay đưa ra tòa ở Trung Quốc, thì chính phủ Trung Quốc sẽ phải thông báo và làm việc với Hoa Kỳ về vụ việc. Đây không những là một tiến trình rườm rà, mà còn đem lại cho các nước ngoài cái cớ để can thiệp vào nội bộ Trung Quốc.
Thực thi song tịch hợp pháp dường như không phải là một ưu tiên trong đoàn kỳ, vì thế một số người đang kêu gọi Bắc Kinh mở rộng chương trình thẻ xanh để cho các công dân nước ngoài được sinh sống và làm việc bên trong Trung Quốc.
Quân đội Pakistan đầy thế lực đã ra tay hành động như một người trung gian và bảo đảm để điều giải một thỏa thuận giữa Thủ tướng Nawaz Sharif đang gặp khó khăn và hai nhà lãnh đạo chính phủ đòi lật đổ ông. Từ Islamabad, thông tín viên VOA Ayaz Gul gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Từ nhiều ngày, chính trị gia đối lập Imran Khan và giáo sĩ Tahir al-Qadri chuyên gây kích động đã tổ chức các cuộc tụ tập riêng rẽ ở ngay giữa lòng thủ đô Pakistan, cùng với hàng chục ngàn người ủng hộ chống chính phủ đòi thủ tướng từ chức. Thủ tướng Sharif từ chối không chịu làm như thế và chỉ trích những lời kêu gọi lật đổ là vi hiến. Ông đã tìm cách giải quyết vụ bế tắc chính trị nhưng không đạt được thành quả nào qua nhiều vòng thương thảo với những người lãnh đạo biểu tình. Ông Khan, người đứng đầu khối chính trị lớn hàng thứ ba ở Quốc hội, kêu gọi mở một cuộc bỏ phiếu khác dưới một hệ thống bầu cử cải cách. Đối thủ môn Crickey quay ra làm chính trị này, cáo buộc rằng cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái có gian lận nên mới đưa ông Nawaz Sharif và đảng của ông lên nắm quyền. Ông Qadri muốn truy tố thủ tướng và các giới chức cấp cao khác trong chính phủ quy lỗi cho họ về việc sát hại 14 người, theo ông Qadri, trong một vụ trấn áp của cảnh sát hồi tháng 6. Mặc dù chính phủ cho phép cảnh sát mở một vụ truy tố hình sự sau khi trì hoãn hơn 2 tháng, ông Qadri bác bỏ hành động này và đưa ra yêu sách mới. Khuya thứ Năm, Thủ tướng Sharif yêu cầu quân đội nhiều thế lực đóng vai trò của mình trong việc xoa dịu những vụ biểu tình ồ ạt. Ông Khan và ông Qadri thông báo diễn biến này cho các ủng hộ viên. Trong một bài phát biểu hồi khuya, ông Khan nói với đám đông cổ võ rằng tư lệnh quân đội là tướng Rahil Sharif đã tiếp xúc với họ và yêu cầu họ dành cho ông 24 tiếng đồng hồ để giải quyết vụ khủng hoảng. Ông Khan nói với người biểu tình rằng hoặc các lễ lạc sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay, hoặc chiến dịch chống chính phủ sẽ được tăng cường. Về phần mình, ông Qadri cảm tạ quân đội đã ra mặt tìm cách giải quyết khủng hoảng một cách êm thấm. Vì giáo sĩ này nói tư lệnh quân đội đã đề nghị hành động như một nhà điều giải và bảo đảm cho việc soạn thảo và đúc kết một tập hợp các yêu sách từ cả hai bên và sẽ bảo đảm là các yêu sách này được thực thi. Sau các cuộc đàm phán với ông Qadri và tướng Sharif ở thành phố Rawalpindi gần đó, ông Khan trở về địa điểm tụ tập và nói đảng của ông sẽ không rút lại yêu sách chính là Thủ tướng Sharif phải từ chức trước khi mở một cuộc điều tra tư pháp về các cáo trạng gian lận bầu cử. Cả quân đội lẫn các giới chức chính phủ đều không thảo luận về chi tiết các cuộc đàm phán. Quân đội đi vào trung tâm chính sự Pakistan vào một thời điểm mà nước này đang trải qua một thời kỳ dân chủ kéo dài, và việc bầu ông Sharif lên làm thủ tướng hồi năm ngoái đánh dấu cuộc chuyển quyền dân chủ lần đầu tiên từ một chính phủ dân cử này qua một chính phủ dân cử khác. Giới chỉ trích tin rằng quyết định của Thủ tướng Sharif đưa lãnh tụ cuộc đảo chính mới nhất là cựu tổng thống Pervez Musharraf ra tòa về tội phản nghịch, và các cố gắng của ông nắm quyền kiểm soát các chính sách của Pakistan đối với các nước kình địch Ấn Độ và Pakistan đã gây căng thẳng trong quan hệ của ông với quân đội. Trong khi quân đội có nhiều phần chắc sẽ không nắm lấy quyền hành vào một thời điểm khi Pakistan phải đối đầu với các khó khăn kinh niên về kinh tế, an ninh và năng lượng, một số chuyên gia không loại trừ khả năng quân đội dính líu vào việc khuyến khích các cuộc biểu tình chống chính phủ để có thể duy trì phần can dự của mình trong các vấn đề chủ chốt của quốc gia.
Cũng liên quan đến Pakistan, lực lượng an ninh nước này đã cứu được một học giả nổi tiếng 4 năm sau khi ông bị Taliban bắt cóc. Các giới chức nói ông Ayman Khan, phó viện trưởng trường đại học Islamia, được quân đội Pakistan cứu ngày hôm qua. Ông Khan nói với báo Dawn của Pakistan là ông bị tổ chức Tehrik-e-Taliban Pakistan bắt và ông không bị tra tấn khi bị giam giữ. Ông nói với tờ báo là trong hầu hết thời gian bị bắt, ông đọc sách và cầu nguyện, và ông bị giam tại vùng bộ tộc ở Waziristan. Ông Khan bị bắt cóc vào năm 2010 trên đường đi làm. Các giới chức Pakistan nói lực lượng an ninh đã cố tìm nơi ông bị giam giữ kể từ khi ông bị bắt cóc. Quân đội Pakistan đang mở một cuộc hành quân chống khủng bố tại Bắc Waziristan, được mô tả như là một trong những nơi trú ẩn lớn nhất của các phần tử chủ chiến trong vùng. Nhà cầm quyền cho biết cuộc tấn công bắt đầu vào tháng 6 năm nay đã giết chết hơn 600 phần tử chủ chiến, trong khi quân đội có khoảng 40 binh sĩ thiệt mạng. Quay sang Malaysia, Malaysia Airlines, công ty hàng không hàng đầu của Malaysia đang bị thua lỗ, sẽ cắt giảm hàng ngàn nhân viên, đường bay và thay thế tổng giám đốc theo kế hoạch giúp công ty có lời trở lại trong vòng 3 năm. Quỹ đầu tư nhà nước Khazana National hiện nắm quyền kiểm soát hãng hàng không này, ngày hôm nay loan báo kế hoạch bơm 1,9 tỷ đô la vào công ty bị lỗ và sẽ rút tên công ty ra khỏi thị trường chứng khoán Kuala Lumpur vào cuối năm nay. Khazana National cho biết hy vọng sẽ ghi tên công ty vào thị trường chứng khoán trở lại trong vòng từ 3 đến 5 năm. Trong khi đó, hãng hàng không này có kế hoạch giảm bớt 6.000 việc làm hay 30% nhân viên để giúp giảm bớt thua lỗ. Malaysia Airlines đã bị thua lỗ từ lâu và công ty đã chứng kiến con số hành khách mua vé giảm dần kể từ khi chuyến bay MH370 mất tích bí mật ở Ấn Độ Dương vào ngày 8 tháng 3 với 230 hành khách trên máy bay và 298 người thiệt mạng vào ngày 15 tháng 7 khi chuyến bay MH17 bị bắn rơi tại miền đông Ukraine.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Voice of America.